Jose, một nữ tu thuộc dòng Francisco, thuật lại một kinh nghiệm đẹp đã ăn sâu trong ký ức chị từ thời niên thiếu như sau. Tôi còn nhớ rõ, một trong những đặc điểm tốt của thân mẫu tôi là lòng yêu thương những người già cả, neo đơn. Mẹ tôi thường làm bánh ngọt, xếp vào những cái giỏ nho nhỏ và sai tôi đem biếu tặng những người già yếu trong thôn xóm. Một hôm, mẹ tôi sai tôi đi thăm một bà cụ tên là Anna. Bà bị bệnh ung thư ăn lũng hết cái mũi. Mặt bà bị băng bó kín từ mắt tới miệng và luôn phảng phất một mùi hôi khó chịu. Đối với tôi, mỗi lần phải vâng lời mẹ đi thăm bà quả là một cực hình. Thế rồi vào dịp lễ tạ ơn năm ấy, một ngày lễ lớn đối với người Mỹ, mẹ tôi nói với tất cả mọi người trong nhà là sẽ mời bà Anna đến mừng lễ với gia đình. Lập tức, tôi lên tiếng phản đối. Tôi nghĩ ngay đến cái mùi hôi của bà sẽ làm bữa tiệc mất ngon. Nhưng mẹ tôi nhất định không nhượng bộ, vì bà Anna không còn thân nhân nào khác nữa. Sau cùng, tôi cũng đành phải chấp nhận. Nhưng tôi nói là sẽ ngồi cuối bàn, càng xa bà ấy càng tốt. Thế nhưng, đến bữa ăn, khi mọi người ngồi vào bàn, mẹ tôi lại đặt tôi ngồi ngay trước mặt bà Anna. Suốt bữa ăn, tôi chỉ biết lễ phép cúi mặt nhìn xuống trên đĩa và tỏ ra hết sức khiêm tốn. Sau cùng, món khoai lang chiên là món tôi ưa thích nhất được bưng lên. Khi đĩa khoai bắt đầu được chuyển đi, thì anh tôi lại lấy ngay hai phần, với ngụ ý chọc tức tôi. Vì anh biết, tôi sẽ là người cuối cùng lấy phần, và sẽ không thể nào phản đối trước mặt khách, mặc dù không còn phần nào cho tôi nữa. Khi đĩa khoai được chuyển tới trước mặt bà Anna, bà nháy mắt liếc nhìn những người có mặt, và nhẩm đếm phần còn lại. Như đã hiểu sự việc, bà liền chuyển đĩa khoai sang người bên cạnh, và không lấy phần của bà. Tôi sung sướng ngạc nhiên khi đĩa khoai đến trước mặt tôi với phần còn lại duy nhất. Cũng lúc đó, một tia sáng lóe lên trong tâm trí tôi, và tôi nhanh nhẹn chia phần còn lại làm hai, nhường một nửa phần khoai chiên của tôi cho bà. Vừa làm xong cử chỉ lễ phép đó, một cảm giác thật lạ lùng xâm chiếm tâm trí tôi. Lập tức, tôi không còn ngửi thấy mùi hôi của bà Anna nữa. Trước mặt tôi, trong chốc lát, bà Anna đã trở thành một người rất đáng mến. Bà nhìn tôi mỉm cười cách âu yếm, rồi vui vẻ nhận phần khoai chiên tôi nhường lại cho bà, và ăn cách ngon lành. Phải thú thật, trong suốt cuộc đời, tôi chưa bao giờ cảm thấy ngày lễ tạ ơn đẹp và đượm ý nghĩa sâu đậm như vậy. Mấy năm sau đó, khi đọc sách tiểu sử của Thánh Francisco khó nghèo, tôi đã nhận ra rằng, cuộc gặp gỡ của bà Anna trong ngày lễ tạ ơn năm ấy thật không khác gì cuộc trở lại của thánh nhân khi ngài can đảm đi thăm các bệnh nhân phong cùi và tận tay săn sóc họ. Từ ngày đó, tôi đã học được bài học của tình thương, tức là sẽ không để cho những vết sẹo bên ngoài của thân xác cản trở tôi nhận ra vẻ đẹp bên trong tâm hồn của người khác, nhất là những người tôi có ác cảm, khó thương. Quý vị và các bạn thân mến, nếu chị nữ tu trên đây, tùy với những giới hạn của thân phận con người, nhưng đã biết đi đến kết luận tốt đẹp như thế, thử hỏi Thiên Chúa là nguồn tình yêu, là cha của hết mọi người, Ngài thấu tỏ tận thâm tâm của mỗi người, Ngài sẽ nghĩ như thế nào về mỗi người chúng ta? Thiên Chúa tạo dựng con người vì yêu thương từ hư vô. Ngài yêu thương mỗi người cách nhưng không, vô điều kiện, và cũng không mong đợi sự đền ơn báo đáp nào của tạo vật do tay người đã tạo dựng nên. Tình thương của Chúa không bao giờ bị lệ thuộc bởi vẻ đẹp bên ngoài, hoặc bất cứ tài năng nào của con người, bởi vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta không phải vì chúng ta có công trạng gì đáng được yêu thương, nhưng chỉ vì Ngài là tình yêu. Tình yêu của Chúa là khởi điểm, là nguồn mạch phát sinh mọi thứ tình yêu thương. Tình yêu thương đối với Thiên Chúa, đối với tha nhân và đối với chính bản thân. Chỉ khi nào chúng ta hiểu biết tình thương nhưng không của Chúa, Chỉ khi nào chúng ta cảm nghiệm mình là đối tượng của tình thương Chúa, lúc đó chúng ta mới có thể hiểu được phần nào yêu thương tha nhân như chính mình là gì, và phải làm gì để đáp trả tình thương vô biên của Chúa. Vậy với thân phận hạn hẹp của con người, chúng ta có thể đáp trả tình yêu thương của Thiên Chúa như thế nào? Thiên Chúa là đấng quyền năng vô cùng, có thể làm được tất cả mọi sự. Nhưng Ngài tôn trọng quyền tự do của mỗi người. Ngài không ép buộc ai phải chấp nhận tình thương của Ngài và phải yêu mến Ngài. Tuy nhiên, người nào sẵn sàng cởi mở tâm hồn để đón nhận, Ngài sẽ đổ tràn tình thương và sẽ hoàn tất những gì sức con người không thể làm được. Chỉ một cử chỉ yêu thương bé nhỏ, một sự thắng mình, khắc phục ác cảm của mình thôi để đến với người khác. Thế mà chị nữ tu nói trên đã cảm nghiệm được niềm vui sướng sâu xa. Thiên Chúa luôn đi bước trước để đánh động và mời gọi mỗi người. Ngài chỉ muốn mỗi người chúng ta cộng tác hết sức mình với Ngài. Chỉ một sự cộng tác nho nhỏ, một cố gắng với tất cả thiện chí và ước muốn thôi, cũng đủ làm Chúa vui lòng. Và chính Ngài sẽ làm những gì còn lại, cả những điều thật lớn lao chúng ta không ngờ trước được. Yêu thương tha nhân, chúng ta không sợ bị mất mát gì, và cũng không có gì phải thiệt thòi cả. Ngược lại, chính chúng ta là người trước tiên sẽ cảm nghiệm được sự giải thoát khỏi hận thù, sẽ nếm thử được niềm vui của tình thương, và tâm hồn chúng ta sẽ được an bình, hạnh phúc. Lạy Chúa, Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng thấu tỏ tận tâm can mỗi người, không gì có thể qua mắt Chúa được. Xin cho con được mặc lấy tâm tình của Chúa mỗi ngày một thêm hơn, biết nhìn với cặp mắt của Chúa, biết rung động với trái tim của Chúa, biết đón nhận tha nhân với tinh thần phục vụ, nhất là biết yêu thương như Chúa, và kính mến Chúa trên hết mọi sự, như Chúa đáng được kính mến tôn thờ vậy. Amen.
Cho đời.